Con muốn quy y cho con và cháu nội, nhưng họ không ở đây. Rồi đó là một câu hỏi. Hiện giờ, hiện tại con có pháp danh rồi, nhưng vì con nghe thầy giảng nên đã ngộ được, vì vậy con rất muốn làm đệ tử của thầy. Thưa đại chúng, trước hết là Pháp Hòa xin chia sẻ là cái việc mình quy y cho người không có mặt. Trường hợp này chúng ta gọi là quy y gieo duyên. Nó có hai trường hợp để gieo duyên. Một là mình quy y cho các em nhỏ khi nó còn ở trong bụng, hoặc là nó mới vừa sanh, hoặc là nó không có ở đây. Thì cái điều này á, có phải là cái điều mới mẻ không? Dạ thưa không. Cái việc mà quy y gieo duyên này nó đã được có vào từ thời của Đức Phật. Chuyện này được kể trong một bộ kinh, trong Pháp Hòa nhớ là kinh Trung Bộ. Có một công tử tên là Bồ Đề Bồ Đi đã kể lại rằng khi mẹ của công tử còn mang trong bụng mẹ, bà đã đến Đức Thế Tôn. Bà mới nói là bạch Đức Thế Tôn, đứa con trong bụng của con, dù là con trai hay con gái, con cũng xin được quy y cho cháu, xin cho cháu được quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, hiện đời này và mãi mãi về sau. Khi mà bà quy y cho công tử rồi, sanh ra công tử được bà vú nuôi. Có ngày đó bà vú ẵm công tử đi chùa, gặp Đức Thế Tôn. Bà cũng nói tiếp với Đức Thế Tôn: dạ thưa Thế Tôn, đây là công tử Bồ Đề, xin Đức Thế Tôn nhận cho công tử làm đệ tử của Ngài. Đời này và đời sau công tử Bồ Đề quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Người thân của chúng ta có thể là người lớn chưa có cơ duyên được quy y, nhưng mình quy y gieo duyên cho người đó để làm gì? Để kết cái duyên cho họ. Tại vì khi cái tâm của chúng ta muốn hướng vào người đó bằng cái nẻo thiện lành, thì ít nhiều gì chúng ta đã bắt đầu gieo duyên. Có những người muốn quy y lắm, nhưng mà tận ở Việt Nam thí dụ vậy, biết hôm nay quy y qua không được, nhưng mà khởi ý phát nguyện quy y thì người đó cũng quy y, nhưng mà chưa trọn thôi. Nhưng mà người đó cũng đã hướng tâm tới cái pháp quy y. Mình nên nhận cho họ quy y để làm chi? Dù họ chưa trọn vẹn 100% pháp quy y là chính họ nói lên điều đó, nhưng trong tâm ý họ đã hướng tâm về Tam Bảo rồi, và mình đã nhận cái hạt giống của họ rồi. Và họ mỗi ngày trong cái tâm thức họ nghĩ là họ quy y rồi, họ sẽ cố gắng họ tu. Họ tu từ cái lúc họ ghi danh đó. Hồi nhỏ đó, Pháp Hòa muốn đi tu lắm, nhưng mà gia đình chưa cho. Thì cái bữa nọ Pháp Hòa lên chùa, tóc dài, chưa kịp đi hớt tóc, thì mới nói thôi để con chạy ra tiệm con hớt tóc. Thì sư phụ Pháp Hòa lại mới nói: con đâu có cần hớt gì đẹp đâu, thường thường con trai thì hớt đơn giản là ngắn gọn, chuyện này nhỏ để thầy hớt cho. Thầy mới lấy cái tông đơ ra thầy hớt. Thì không biết thầy hớt làm sao, cái nó trật cái tay của nó chỏn một cái đường, cái tông đơ lên đây, là thầy sở mớ tóc ở phía sau rồi. Nó kỳ quá, bắt đầu thầy mới sửa, thầy chỉnh. Thầy sửa, thầy chỉnh hồi, cái tự nhiên thầy cắt sạch thành xanh ở dưới này, mà ở đây nó còn cái dòng tóc vậy nè. Nhìn nó y như là cái miếng dừa mà chụp lên đầu vậy đó. Khi Pháp Hòa đi về nhà thì ba Pháp Hòa thấy cạo cái hớt cái đầu kỳ cục. Ông mới hỏi: ai hớt cái tóc? Nói: ông thầy trên chùa. Thì ba Pháp Hòa mới nói hớt gì mà kỳ cục, coi không được. Thế thì Pháp Hòa mới nói dạy cạo luôn nha. Cái ông nói chứ để làm chi. Nhưng mà thưa quý vị biết là cạo đầu như vậy là chỉ là gì? Chỉ là do tóc nó hư thôi, chứ có làm lễ quy y xuất gia gì đâu. Nhưng mà ở nhà Pháp Hòa hiểu lầm, cạo như vậy nghĩa là đi tu. Pháp Hòa lợi dụng như vậy Hòa tu luôn. Cho nên rồi lợi dụng cái chuyện đó vô chùa xin xuất gia luôn. Mà cái khoảng thời gian chưa được hứa đó, rất là sợ tóc mọc trở lại, cho nên đi kiếm cái tông, cái lưỡi lam đó, sáng nào cũng cạo hết để chắc chắn tóc không mọc lại. Thì ở nhà cứ nghĩ sao tóc lâu mọc, nhưng mà thiệt sự là rất là sợ tóc mọc lại thì mình bị ép ở nhà không được đi tu. Cho nên lúc đó sáng nào cũng tự lấy cái lưỡi lam cạo lấy để giữ cái ước nguyện tu hành của mình cho nó trọn. Giờ cũng không muộn, mặc cái bộ đầm đó mà cạo đầu đẹp hơn nữa. Thì thưa đại chúng là ở đây thì Pháp Hòa cũng nói rồi, có một lần nọ có một cô đó, cổ bị đau bụng trên đường sanh mà sanh không được, thì không đi được tới cái chỗ để mà sanh. Thì tôn giả U Quật Ma La, tức là mình thường được gọi là tôn giả vô não đó, thì nghe tới thì mới sai tôn giả đi đến đó để cầu nguyện cho đứa nhỏ đó. Thì lúc đó Đức Thời Đức Thế Tôn nói bằng cách nào? Đức Thế Tôn nói, ông Lợi ông chú nguyện, nói từ xưa đến nay nếu con chưa có một điều gì lỗi lầm thì tất cả công đức này con xin hồi hướng cho đứa nhỏ này hết, để cho mẹ tròn con vuông. Nói như vậy cái thì tôn giả U Quật Ma La giật mình. Bạch Đức Thế Tôn, con không thể nói như vậy được. Tại vì trước kia con là một tội ác, con chặt 100 ngón tay con xỏ sầm chuỗi mà. Nhờ Đức Thế Tôn khai quá, từ đó con mới biết Phật Pháp con tu, chứ trước đó con chưa phải là người tốt. Thì làm sao con dám nói rằng từ trước đến nay? Đức Thế Tôn nói, à như vậy thì ông nói lại, kể từ khi con hiểu đạo, thấm nhuần Phật Pháp cho đến giờ phút này, con chưa làm một điều gì xấu ác, tất cả công đức đó con xin hồi hướng cho cô này và đứa con của cô, nguyện cho mẹ tròn con vuông. Thì quý vị biết nói như vậy xong thì cô đó được sanh nhẹ nhàng. Đó là gì? Đó là cái công đức, cái tâm mình hướng về người đó. Cho nên ngày nay không còn Đức Phật thì chúng ta mới thiết cái lễ quy y trước bàn Phật. Nhưng mà thật sự bất cứ giây phút nào có một vị xuất gia, người cư sĩ đó đến gặp, xin phát tâm quy y, dù không ở bàn Phật, pháp tâm quy vẫn thành, vì chính thân tâm ý họ phát khởi. Pháp Hòa đã từng quy y cho Phật tử ở phi trường. Có một lần đi Phật sự ở châu Á, trên đường ghé về Đài Loan chờ 8 tiếng thì không biết Phật tử bên Đài Loan hay tin, kéo nhau ra mua đồ ăn chay đãi thầy tại phi trường. Sau đó rồi ngồi xúm xích nói chuyện xong, quý vị phát tâm quy y. Không lẽ bây giờ mình đi làm gì? Khi mà người ta muốn quy y là phải quy liền, để không thôi nó hụt. Cho nên Pháp Hòa quy y cho Phật tử ngay phi trường ở Đài Loan. Tại vì sao? Lúc đó tâm họ hướng về Tam Bảo, con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng là họ thành. Còn ở chuyện mà ở trước bằng Phật là một nghi lễ để cho nó tác động, để cho nó thành tựu, để cho cái người đó ghi nhớ. Nhưng mà thật sự khi họ trong giây phút mà họ thật thà như vậy, và có nhiều vị đã khóc trong cái lễ quy y đó, vì họ nghĩ rằng họ không bao giờ họ nghĩ rằng họ sẽ có ngày này. Nhưng mà Phật Pháp xoay chuyển để cho họ phát tâm. Ngày Pháp Hòa mới nhận một thơ, cái lá thơ của một cô đạo chúa viết cho Pháp Hòa một lá thơ. Trong một chuyện tình cờ con lướt trên YouTube, tự nhiên con thấy tên thầy, và con hiếu kỳ con muốn vô coi thầy nói gì. Mà không ngờ chính bài pháp đầu tiên của thầy đã làm cho con hoàn toàn khai mở. Và từ đó con tiếp tục con nghe bài pháp của thầy suốt mấy tháng nay. Và càng nghe con càng thấy xưa nay con sống trong u mê, trong lầm lạc. Xin thầy hãy giúp cho con làm sao để con đi trên con đường tu tập. Đấy, cái thơ mới gửi ngày hôm qua. Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng là quy y là sự trở về nương tựa Tam Bảo. Mà cái đứa con mà mình quy cho nó từ trong bụng, rồi mình hướng tâm cho nó từ lúc nó sanh ra, mình dẫn dắt nó đi chùa, mình dạy dỗ cho nó điều thiện, với điều kiện là mình cũng tu như vậy, rồi mình hướng dẫn con như vậy. Quý vị biết cái đứa con mà nó theo mình như vậy trong kinh Phật gọi là con gì không? Con đó gọi là con tùy sanh. Con nó có ba dạng: liệt sanh, tùy sanh và ưu sanh. Liệt sanh là không nói rồi đó, nghĩa là gì? Đứa con này quá dở, nghĩa là mình dạy cỡ nào cũng không được, hướng dẫn cỡ nào cũng không xong. Vì sao? Vì đức của mình có thể thiếu, phước nó không đủ. Nó không đủ phước để nó thấy điều thay, mình không đủ đức để cảm hóa nó. Giống như một người quá nghèo mà hỏi lại mượn một người hết tiền để mượn nợ, thì người hết tiền không có cho mượn. Thì cái đứa con đó, đó gọi là đứa con liệt sanh, từ lúc nhỏ là mình đã thấy được bản chất của nó. Còn cái đứa con mà do mình hướng dẫn đó gọi là con tùy sanh, nó đi theo được cái ước nguyện của mình. Còn có những đứa con nó mình không hề làm gì hết nhưng mà nó có những cái ưu việt, con đó gọi là con ưu sanh. Ba loại con trong kinh Phật dạy như vậy. Nhưng mà bây giờ con ưu sanh thì có kiếm lắm à, con liệt sanh thì tràn đầy. Chờ bây giờ kiếm được đứa con tùy sanh là đã khó rồi. Thế thì nếu chúng ta chưa tu, chúng ta không hướng thiện, thì làm sao con mình nó hướng theo được? Quý vị để ý, nếu mình không thích ăn một cái món đó, từ nhỏ tới lớn mình chưa bao giờ mua về mình ăn, nó sẽ tùy theo mình luôn. Lớn lên nó cũng biết ăn. Bởi vì từ nhỏ mẹ đâu có mua món đó. Mà thậm chí mẹ thích ăn mà ba không ưa, mẹ tùy ý ba, mẹ không bao giờ mua món đó và ăn món đó, nấu món đó, thì đứa nhỏ đó lớn lên nó cũng không ăn luôn. Nó là như vậy, nó tùy sanh mà. Thì quý vị thấy thức ăn mà còn vậy thì huống chi là cái tâm thức. Cho nên tùy sanh, ưu sanh, liệt sanh, đó là ba dạng con. Vậy thì mình quy y cho con, quy y cho người thân là mình muốn họ tùy sanh. Cái cách sống của mình như vậy, mình muốn con mình như vậy. Mà Pháp Hòa đã từng thấy những đứa nhỏ mà nó quy y, nó tu tập từ trong bụng mẹ đó, nó lớn lên nó lạ lắm. Và dĩ nhiên có những đứa nó khác thường lắm, nghĩa là nó quậy trời ơi đất ơi lắm. Nhưng mà có những đứa nó rất là làm thiện. Vì sao? Vì cái đức và cái phước của mẹ của nó đầy đủ. Cho nên là mình muốn, nhưng mà còn cái vấn đề á, còn cái vấn đề là mình quy y xong thầy này, rồi mai chiều mình thấy thầy kia mình thích, mình xây qua mình xin quy lại, rồi để mình có pháp danh lại. Cái điều đó không cần. Trừ trường hợp là vị thầy kia ở quá xa, hay là đã mất, hay là vị thầy bổn sư quy y cho mình, chỉ độ cho mình trong cái bước đường quy y, nhưng mà mình học pháp là một cái vị khác, thì mình nhận cái thầy mà dạy pháp cho mình đó là thầy dạy đạo cho mình. Cái đó gọi là thầy cầu pháp. Mình có nhiều thầy lắm chứ không phải chỉ một thầy đâu. Thầy quy y cho mình gọi là thầy bổn sư. Thầy mà mình học hỏi được từ nơi đó là thầy giáo thọ, hay là thầy cầu pháp. Đó, giống như vị Phật tử vậy đó. Con nghe thầy con thích, con muốn làm đệ tử. Thật sự quý vị, dù quý vị không nói, quý vị cũng là đệ tử của Tăng Bảo chứ không phải riêng của một người. Vì mình quy y là quy y Tăng, là tất cả chư Tăng là chung. Và chư Tăng thì có những người dạy mình tụng kinh, có những người dạy mình cách sống, có những người dạy mình giáo lý. Cho nên dù không nói thì mình cũng là đệ tử của hàng Tăng Bảo, chứ không phải riêng của một vị nào. Còn vị nào mình nghe pháp, mình cảm nhận được lời pháp, thì mình nên theo cái lời pháp của vị đó mình tu tập.